Nam Mô
Thầy. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần 24 quay nghi, thì cái phần 2 tức là phép thờ thầy. Phàm đệ tử phải lựa ông minh sư gần gũi thật lâu, chớ nên lì thầy quá sớm. Trong mà Sa Di học xứ, tổ tiên luật sư dạy như thế này: cổ đức nói, chim dừng ở ắt chọn rừng, người cầu đạo ắt lựa chọn người thầy. Quỳ thầy là người mô phạm đoan chánh, ắt sản sinh ra bậc pháp khí thượng thừa, nên phải chọn lựa. Thì đây phải ngày xưa mà chúng tôi mà còn cư sĩ mà đọc đến cái đoạn này á, là chắc không có đi lang thang, phải không? Ba chìm bảy nổi, chín lên đên, rồi bắt đầu mới gặp được, chẳng hạn như gặp được hòa thượng, gặp được thầy chủ trì thường chiếu. Ở đây mà phải để cho cư sĩ mà mấy người mà mới mà phát tâm á, mà đúng ra cư sĩ là mới phát tâm mà cầu đạo á, nên học 24 phải nghi cũng đúng nữa, chứ không phải mình nói là cái gì cũng để cho chư tăng. Mà này nè, mình thấy rất là rõ, phải không? Đệ tử phải lựa chọn ông minh sư, tức là ông thầy sáng mắt á, mà gần gũi cho thật lâu, chứ không phải mới mà xuất gia cái thầy xuất gia 1 năm hoặc 2 năm gì đó cái mình buồn buồn gì đó cái mình cất thất mình tu. Với thầy thấy cất thất mình tu mình được không? Hồi bữa nè có một thầy nè ở đây là lâu rồi đó, xuất gia là cũng 5 năm rồi đó, mà lớn tuổi rồi, rồi cất cái thất ở nhà gần cái biển nó tu, rồi về đây gặp chúng tôi nè, nói là ý là lớn tuổi rồi đó, nhưng mà sao? Nhập thất được 2 tháng đầu rất là tinh tấn, đến tháng thứ 3 là tự nhiên sao? Đang ngồi thiền vậy mới có nửa tiếng là nói thôi xả ra mình đi cúng thiền, cái xả đi. Đi hồi cái tự nhiên nó nói thôi bây giờ mình đi Sài Gòn chơi, cái đi Sài Gòn chơi. Rốt cuộc tu không được. Cái cuối cùng thầy thấy sao? Chịu hết nổi rồi, cái bây giờ sinh ra Trúc Lâm Yên Tử nhập chúng tu học. Thầy kiến gì? Kiến thông kiến gì đó? Cái thầy biết rồi đó. Là lớn tuổi rồi đó mà cũng bị vọng tưởng nó lừa như thường, chứ không phải nói bây giờ mình lớn tuổi là mình chán ngán việc đời rồi bây giờ mình cất thất mà tu, không phải vậy. Mà ở đây á, mà muốn mà cất thất mà tu ở yên một mình luôn á, chẳng hạn như 1 năm 2 năm, giống như mà quốc sư Huệ Trung á, là phải đạt đến trình độ nào ai biết? Đến cái trình độ mà kiến tính á, tức là nhận ra được cái bản thể của mình á, là các ngài ngồi thiền á, là luôn luôn ở trong cảnh giới tam muội, tức là luôn luôn ở trong cảnh giới chánh định đó, là các ngài lấy cái thiền định này nuôi lại, gọi là thiền diệt quy thực á, lấy cái cảnh thiền diệt làm vui, hay nói khác hơn là tự thân thọ dụng, tức là thọ dụng cái pháp chánh định lại á, thì ngồi yên mới được. Còn đây mà ở đây mình quý thầy để ý nè, mình ngồi ở chúng nè, mà có nhiều lúc mình còn bỏ ngồi thiền, huống chi là mình đi cất thất, thấy không? Cho nên là gần gũi, mà gần gũi thật lâu vậy, chứ không phải là chớ lì thầy quá sớm. Rồi cổ đức nói là chim dừng ở ắt chọn rừng, mà người cầu đạo thì ắt phải chọn lựa ông thầy, vì thầy là người mô phạm đoan chánh, ắt sản sinh ra một pháp khí thượng thừa. Có nghĩa là mình lựa ông thầy sáng mắt, và cái cung cách rồi cái cuộc sống của ông thầy tự nhiên mình bắt chước theo. Chẳng hạn như mình lựa ông thầy mà ông thầy không hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không ăn thịt đó, thì chắc chắn là phải sản sinh ra cái bậc pháp khí chứ. Còn đây mà cái duyên phước mình biết cái mình lựa chúng ông thầy là ông hút thuốc, ông uống rượu, uống bia, ăn thịt, làm tất cả thứ chuyện phi pháp, thì sao sản sinh ra bậc pháp khí thượng thừa, đúng không? Cho nên quý thầy mà ở với thầy chủ trì đây, thầy chủ trì giữ giới luật rất là tinh nghiêm, rồi mình thấy rất là khó. Chẳng hạn như mình muốn sinh đi đâu cũng khó khăn nữa, thì mình sao dồn sức hết và cái năng lực tu hành á, thì sau này mình mới thành là bậc pháp khí. Mà đây quý thầy biết bậc pháp khí là gì không? Hả? Bậc pháp khí là có nghĩa là làm lợi ích cho gì? Cho tam bảo, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó là gọi bậc pháp khí. Mà ông thầy như thế nào mới sản sinh ra người trò được? Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây mình phải chọn lựa ông minh sư. Mà đây nói nè, chẳng hạn như quý thầy hồi xưa lúc mà mới phát tâm tu hành, có khi nào mà chọn lựa ông thầy giỏi không? Hay là ông thầy sáng mắt, hay là tự nhiên tự động vào Trúc Lâm, cái ai giới thiệu vô, vô đây lên thế rồi, hoặc tự quý thầy thôi, hoặc tự nhiên quý thầy có cái túc duyên diện biết là phải lên đây để gặp hòa thượng tu hành, hay là cái người khác giới thiệu, ai giơ tay lên thử coi. Nếu mà quý thầy mà tự cái túc duyên mà quý thầy lên đây là cái túc duyên quý thầy sâu á, tốt. Còn như chúng tôi là đi lang thang đầu này đầu nọ rồi có người giới thiệu là cũng là bậc hạ thôi, chưa phải bậc thượng. Mà đây á, mà tự nhiên mình á, là ở trong tâm thức mình nó xúc tác gì á, tự nhiên mình đến mình tìm, mình học hỏi. Là đây ý nói là chẳng hạn như quý thầy mà đến đây tu học rồi á, mà muốn cái nhân duyên kiếp sau mà để gặp hòa thượng nữa, để gặp một vị thầy sáng mắt dìu dắt cho mình á, thì trong giờ phút thực tại này mình tu hành như thế nào? Chứ không phải là mình có cái túc duyên tốt rồi á, cái mình đến đây mình tu xìu xìu thì chắc chắn là kiếp sau mình cũng khó mà gặp được. Cho nên ở đây nói là chim dừng ở ắt là phải chọn cái rừng, mà người cầu đạo ắt là lựa chọn ông thầy. Mà ông thầy là mô phạm rồi thì chắc chắn mai kia mình cũng là trở thành mô phạm. Bởi vì mình thấy cái cung cách và cái cuộc sống của ông thầy thì chắc chắn mình bắt chước theo, rất là rõ. Nên thiền sư Pháp Nhãn nói, phàm là người tham học đã vào tùng lâm phải chọn lựa thiện tri thức, kế là phải gần gũi bạn lành. Thấy không? Rất là rõ. Tức là người tham học là mình bước vào tùng lâm á, là phải chọn lựa thiện tri thức. Mà được gặp thiện tri thức rồi là kế là ai? Là gần gũi bạn lành. Bậc tri thức quan trọng là ở chỗ chỉ đường, bạn lành quý ở nơi mài dũa cho mình. Chẳng hạn như quý thầy để ý nè, ở đây mình là được cái duyên là tốt, quý thầy ở trong này nói chung là ai cũng tốt đó. Nhưng mà ở đây nói một điều nữa, chẳng hạn như mai kia mình không còn ở trong tùng lâm này nữa, mình đi chỗ khác mình phải chọn lựa thiện tri thức. Mà chọn lựa thiện tri thức là phần đầu thôi, mà phần cuối mà cái người mà mài dũa cho mình thành tựu bậc pháp khí là phải nhờ người bạn. Chẳng hạn như sáng rồi trưa chiều tối mà rủ đi uống trà, rủ đi ăn bánh ngọt, rồi nói chuyện nói dốc nói này kia, sao thành bậc pháp khí? Mà cái người mà bạn mà tốt với mình á, họ thấy mình họ chỉ mình liền, nói anh nè sư huynh mà sáng mà sư huynh cũng tu rồi, chiều trưa rồi tất cả mọi thời sư huynh cũng tu, mà suốt ngày sư huynh là uống trà nói dốc nói được, sao thành bậc pháp khí được? Thì cái người bạn mình á thẳng thắn mài dũa cho mình thì mới thành cái bậc mô phạm được. Còn thôi là mình chìm đắm trong gì? Trong những cái dục lạc đó. Cho nên ở đây nói là bạn lành là quý ở nơi mài dũa cho mình, mà mình thành tựu sau này là đều nhờ người bạn của mình hết đó. Chỉ muốn rảnh rang thân mình thì lấy gì mở mang cho hậu học, phát huy tâm giáo tiếp hoặc lợi sanh, ý để chỗ nào? Ngài dạy rất là kỹ. Chẳng hạn như là ngài nói nè, chỉ muốn rảnh rang thân mình thì lấy cái gì mà mở mang cho hậu học. Có nghĩa là quý thầy biết là rảnh rang sao không? Có nghĩa là mình không chịu tu, không chịu học, không chịu mài dũa, không chịu gì hết á, thì rất là sướng. Quý thầy nghiệm đúng không? Chẳng hạn như tối nay mình bỏ ngồi thiền, bỏ tụng kinh thì khỏe lắm, sướng cái thân mình lắm. Nhưng mà lấy cái gì mà để chỉ cho cái người sau này, cái người học sau này nè, chẳng hạn như cái người đàn em của mình đến học tìm hỏi Phật pháp với mình là lấy gì chỉ? Rồi lấy cái gì mà phát huy tâm giáo tiếp hoặc lợi sanh được? Là phải nhờ trong lúc này phải tu, phải học, phải mài dũa cái tập khí mình giữ lắm. Mà thiền sư Quỳnh Minh Dương Thọ nói chừng nào cái tập khí mình hết á, thì tự nhiên cái trí huệ mà bát nhã vô lậu mới phát minh được, mới phát huy được. Còn thôi là mình phải sám hối, phải tụng kinh, phải tổ thiền, làm đủ mỗi cái đó. Phần sau quý thầy học sẽ thấy. Cho nên là muốn phát huy tâm giáo tiếp hoặc lợi sinh á, là phải gì? Phải nhờ thiện tri thức và kế đến người bạn mài dũa cho mình, rất là rõ. Phải ngày xưa mà chúng tôi mà được học qua đến mấy cái đoạn này thì không bao giờ đến nỗi như ngày hôm nay. Ngày xưa là tưởng là vào học thiền học gì rất là cao mà quên học những cái phép tắc quay nghi nhỏ nhặt này, rất là rõ. Bây giờ nghiên cứu sâu chừng nào thì mình thấy rất là hay đó. Ở đây có cái câu chuyện mà xa thầy quá sớm nè, có nghĩa là ở với ông thầy mà mình tưởng rằng mình ngộ đạo rồi, mình tưởng rằng mình nhận ra được cái chỗ tri kiến như thật rồi, cái xa ông thầy rồi, nhận một cái chùa nào đó làm trụ trì. Thì trong mà Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi rất là rõ nè: Hòa thượng Ngõ Quang ở Tiền Châu, lúc mà sư còn làm thị giả cho thiền sư Đức Sơn á, thì một hôm cùng Đức Sơn vào núi đốn củi. Thì thiền sư Đức Sơn bưng một chén nước đưa cho sư, sư tiếp lấy liền uống. Đức Sơn hỏi: "Hội chăng?" Sư thưa: "Chẳng hội." Có nghĩa là thiền sư Ngõ Quang á, là thị giả của thiền sư Đức Sơn. Một hôm hai thầy trò vào rừng đốn cây á, thì thiền sư Đức Sơn là thầy mới rót một chén nước đưa cho người đệ tử hỏi. Sau khi mà tiếp lấy rồi hỏi: "Hội chăng?" Nói: "Chẳng hội." Quý thầy có nghiệm là khi nào mà hòa thượng mà rót nước đưa cho mình uống không? Nghiệm đi. Cái hẹn như bữa nào mà thấy chung đi với hòa thượng mà rót một ly nước, rót cái nước không đưa cho thì giả uống. Cái đó là mình biết liền, mình biết là ở đây là ông quỷ thầy, ông khai thị cho mình. Nhưng mà ở đây nói là cái quỷ này chẳng hội. Thì quý thầy nhớ mà trong câu chuyện mà thiền sư Trung Hoa tập 1 không? Thiền sư mà Sùng Tính Long Đàm đó, sau khi mà đến thiền sư Đạo Ngộ rồi, học 3 năm luôn mà thiền sư Đạo Ngộ không có chỉ dạy gì hết. Một hôm thiền sư Sùng Tính Long Đàm mới đến thưa với thầy, nói: "Từ ngày con vào đây mà có cái ỷ lại đinh ninh rằng á, là thầy chỉ dạy tâm yếu, cho nên con mới vào đây tu học, mà bây giờ đến đây 3 năm rồi chưa từng chỉ dạy." Thì thiền sư Đạo Ngộ nói như thế này: "Ngươi dâng trà lên, ta quỳ ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta quỳ ngươi mà nhận. Ngươi xá lui, ta quỳ ngươi mà gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu." Thì ngay tức khắc thiền sư Sùng Tính Long Đàm ngộ nhập được. Có nghĩa là đưa ra thì cái gì biết tiếp, nếu mà không có cái chỗ gì hả? Cho nên là ở đây á, nói là chẳng hội. Thì quý thầy nhớ lại thêm một câu chuyện nữa, là lúc mà thiền sư Hư Quân á, mà đi hành cước á, lúc mà bị kiết lỵ đó, thì gặp ai? Thì gặp Quan Cát đó, phải không? Gặp Quan Cát ra, bắt đầu mới cho uống thuốc, rồi bắt đầu mới bưng ly nước chung kim cương lên đưa một cái, hỏi là hội chăng đó. Thì lúc này thiền sư Hư Quân mờ mịt đó, sau khi mà thiền sư Hư Quân ngộ đạo rồi đó, thì ngài mới bình ở trong cái ngữ lục á, ngữ lục của thiền sư ngài nói như thế này: "Giá mà ngay trong giờ phút ngay lúc này nè, thì ta đá bay chung trà." Nhưng mà cái đoạn đầu tại sao ông đá, mà đoạn này ngài nói dám đá. Hả? Chẳng hạn như có những giây phút thực tại nào đó mà chúng ta tâm tĩnh lặng, cái tự nhiên mình ngộ nhặt được chỗ này nè, thì lúc này quý thầy đá thì không có bị nhân quả nha. Mà mình hiểu trên cái lý á, chẳng hạn như bữa nào hòa thượng mà đưa cái ly lên, phải không? Đưa ly uống trà nè, cái ngay tức khắc này đá búp bay chung trà, bị nhân quả không? Đối với thầy á, mình hiểu rõ ràng mà, thì hòa thượng đưa là con tiếp liền, thì cơ phong của thiền mà, đối với thầy bị nhân quả không? Nhưng mà sau một thời gian này, chẳng hạn như quý thầy tu 10 năm, 20 năm, mà quý thầy có cái chỗ sống thật sự rồi đó, quý thầy đá, tại sao không bị nhân quả? Ai biết không? Thầy Hiển biết không? Biết chỗ đó không? Rồi, 50% phải không? Quý thầy nào biết, ông thêm vô đây. Hả? Ở đây không có gì lạ đó, đây mình cũng kiến giải cho thôi nha. Có nghĩa là sau khi mà được 10 năm, 20 năm rồi á, mà chẳng hạn như hòa thượng hay là người nào đó đưa quý thầy đá, là không nằm cho bình diện nhân quả, là trong giờ phút thực tại này quý thầy dùng tâm Phật tiếp tâm Phật, dùng tâm không mà tiếp tâm không, thì ngay trong thực tại này á, dùng cái vô ngã tiếp cái vô ngã. Cho nên các ngài mới khẳng định rằng á, là hạt cải mà chứa đựng gì nhát trong hòn núi Tu Di, mà ngược lại hòn núi Tu Di lại gì nhát trong hạt cải. Bởi vì tâm Phật tiếp tâm Phật, tâm vô ngã tiếp vô ngã, dùng tâm không tiếp tâm không thì tội ở chỗ nào? Cho nên ngay trong giờ phút thực tại này, lúc này quý thầy dùng tâm không tiếp tâm không thì không có. Cho nên là sau khi mà Mã Tổ mà đưa cái tịnh bình lên là gì? Ai đá? Bá Trượng nha, Bá Trượng đưa tịnh bình lên ai đá? Hả? Quý thầy biết không? Thiền sư Hoa Lâm dùng cái thuật ngữ là đây là cái gì đó, thì còn nằm trong bình diện tâm gì? Tâm hữu, tức là có cái tâm để mà phán xét. Nhưng ở đây thiền sư Quy Sơn là đá cái bụp, ông là chủ núi Quy. Ngay đó dùng cái tâm không mà tiếp tổ, cho nên mới không bị nhân quả, rất là rõ. Thì Đức Sơn lại đem một chén nước nữa đưa cho sư, sư tiếp lấy liền uống. Đức Sơn hỏi: "Hội chăng?" Sư thưa: "Chẳng hội." Đức Sơn bảo: "Sao không cởi bỏ mà thể nhận lấy cái chẳng hội đi?" Sư thưa: "Chẳng hội, lại cởi bỏ cái gì?" Đức Sơn bảo ông giống hệt cây cọc sắt, tức là nói sao y vậy chứ không có phát huy được năng lực bên thiền trong. Ông giống cây cọc sắt quá không? Tức là Đức Sơn mà khai thị một tiếp nữa là chẳng hội, là sao ông không nhận lấy cái chẳng hội đi? Thì mình đến bên thiền mình thấy rất là rõ điều này. Hỏi là hội chăng thì mình nói không hội, thì các ngài nói không hội là tốt, phải không? Nhưng ở đây là ông mới nói như thế này, chẳng hội lại cởi bỏ cái gì? Thì Đức Sơn bảo ông giống hệt cây cọc sắt. Về sau sư trụ trì Tiết Phong tìm đến thăm hỏi sư về câu chuyện trong lúc uống trà. Tiết Phong hỏi khi ấy ở tại Đức Sơn nhân duyên đốn củi ra sao? Sư đáp tiên sư khi ấy chấp nhận cho tôi. Quý thầy thấy không, có chấp nhận chưa? Qua câu chuyện thấy chấp nhận chưa? Chưa chấp nhận mà bây giờ ông ra trụ trì, ông nói là ngày xưa tôi đã ngộ bên ngài Đức Sơn rồi. Thì Tiết Phong mới nói hòa thượng xa thầy quá sớm, tức là chưa có ngộ nhập được cái tri kiến chỗ đó mà bây giờ gọi đi trụ trì rồi. Giống mình không? Có thầy giáo giống không? Tu mới cái 5 năm, 10 năm cái ai thỉnh mình đi trụ trì, nhận cái chùa nào mà tốt tốt, ngon ngon, đẹp đẹp ấy, lên đường đi trụ trì. Như Đức Chí này nghe nói là nhận cái chùa nào đâu phải không? Có nhận không? Nghe nói là tự nhiên mình thích liền, ở trước chùa mình có cái phong cảnh rất là đẹp, rồi cái ao thả cá phóng sanh gì đó, nuôi rùa, nuôi thỏ, nuôi gì, tự nhiên đi trụ trì sướng. Phải không? Cái cảnh phong cảnh rất là đẹp. Cho nên Tiết Phong nói nè, hòa thượng xa thầy quá sớm. Thì ngay lúc đó trước mắt chợt thấy một chén nước, Tiết Phong bảo đem nước đến. Sư bàn đưa nước cho Tiết Phong, Tiết Phong nhận liền tạt đi. Mà ngay đó cũng không có khế nhập được. Ở đây là thiền sư Tiết Phong khai thị thêm một bước nữa mà cũng nhận được. Bởi vì là ngày xưa đã làm chấp cái chỗ đó rồi, thì bây giờ cũng làm chấp mình đã ngộ nhập rồi. Cho nên á, ngài nói sao, hòa thượng xa thầy sớm quá, phải thêm phải ở 3 năm hay là 10 năm nữa là rất là tốt. Còn này mới mà chưa gì hết mà hòa thượng đã xa thầy quá sớm. Thì đây chúng ta học cũng vậy, có nghĩa là mình đến ở với hòa thượng, ở với thầy trụ trì, tệ lắm cũng là gì 10 năm hoặc 20 năm, mà ngon nữa thì 30 năm. Dựng đi sớm, đi sớm nhiều khi mình tưởng rằng mình ngộ đạo rồi chứ mà thật ra mình chưa ngộ gì hết. Đó. Rồi tiếp, dẫu có lìa thầy nhưng cũng nhớ lời thầy dạy, chẳng nên lung tình tự ý theo người thế tục làm việc bất chánh. Dẫu cho chẳng hạn như mình ở trong tùng lâm, ở trong chúng mà bị cái chuyện gì đó, bị cái chuyện phiền não, bị cái chuyện bức xúc với huynh đệ rồi, cái mình bỏ tùng lâm này mình đi, mình qua cái tùng lâm khác, nhưng mà cũng nhớ lời thầy dạy, chẳng hạn như hòa thượng, thầy trụ trì dạy cho mình phải nhớ, luôn luôn nhớ. Chẳng nên lung tình tự ý theo người thế tục làm việc bất chánh. Thì đại sư Liên Trì có kể lại câu chuyện như thế này. Thì pháp sư Pháp Ngộ đó ở chùa Trường Sa, Kinh Châu, Triều Tấn là học trò lớn của pháp sư Đạo An. Sau sư trụ trì chùa Trường Sa ở Giang Lăng, đệ tử theo học với ngài rất là đông, có đến hơn 400 người. Thì một hôm ở trong chúng có một ông thầy uống rượu, thì ngài xử phạt rất là nhẹ, không có đuổi đi. Thì sau khi mà thiền sư Đạo An ở xa mà nghe tin được việc này rồi đó, thì mới liền gửi một cây roi bỏ trong ống tre gói lại gửi đến cho ngài. Thì pháp sư mà Pháp Ngộ mở ra mới thấy cây roi rồi á, bèn nói như thế này: đây là do việc vị tăng uống rượu cho nên mới xảy ra sự việc này. Cái ngài mới giọng chuông và tập hợp đại chúng lại và mang cây roi ra để ngay trước mặt, đốt hương chí thành và nằm xuống khóc lóc, và lệnh cho thầy Di Na cầm roi đánh ba roi, vừa khóc vừa trách mình. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở xa rồi nhưng mà vẫn kính lời của ông thầy. Ở xa mà trụ trì một phương xa rồi đó, mà ở trong chúng có một thầy mà uống rượu đó mà xử phạt không có nghiêm minh. Rồi thiền sư Đạo An mới hay được, mới gửi cây roi đến. Và ngài biết rằng ông thầy cũng trách mình, cho nên nằm xuống sai thầy Di Na đánh ba roi, vừa khóc vừa trách mình. Cho nên ở xa mà trụ trì rồi đó mà không quên lời thầy dạy đó, người xưa tu học rất là kính nhiệm hơn mình. Rồi đại sư Liên Trì có kể là một câu chuyện thứ hai, là thiền sư Hoài Chí chiều nhà Tống, người Kim Hoa thời trẻ học cái pháp giảng kinh, tức là Hoằng Dương Chánh Pháp đó, nhờ sự kích phát của thiền giả, thiền sư đã bỏ việc giảng kinh rồi đi tứ phương tham thiền học đạo. Sau đến đạo tràng Động Sơn được thiền sư Chân Tịnh mà ngộ đạo. Theo hầu thiền sư Chân Tịnh khá lâu, một hôm khi ngài mà sắp rời thiền sư á, thì thiền sư mới bảo như thế này: thiền học của ông á, tuy là hơn đời nhưng ông không có nhân duyên độ chúng, Nếu mà sau này mà ông miễn cưỡng độ chúng á, chỉ dẫn đến sự chửi mắng, ngược lại còn tạo nghiệp. Ngài Văn Mạng bái biệt khắc ghi trong lòng, tức là thiền sư Liên Trì có cởi lại á, là thiền sư Hoài Chí là ngài giảng kinh thuyết pháp rất là hay, nhưng mà sau khi mà ngài ngộ nhập được cái tinh thần chi kiến bát nhã rồi của thiền rồi đó, thì một hôm ngài chuẩn bị từ giả ra đi á, thì thiền sư Chân Tịnh nói á, là ông á, thì không nhân duyên độ chúng, mà miễn cưỡng sau này mà độ chúng á, thì dẫn đến là chúng á, nó chửi mắng ông rồi ông còn tạo nghiệp xấu nữa. Nên quý thầy thấy không? Cho nên là quý thầy đừng có nghĩ rằng mình thôi mình ráng tu để mai kia mình trụ trì cái chùa lớn thiệt lớn. Đừng nghĩ như vậy. Nhiều khi có những bậc mà bây giờ cũng có luôn, có những vị thiền giả mà tu ở núi á, tôi từng tiếp xúc luôn. Cái cơ phong của các ngài á, mà cái thấy biết cái tri kiến, cái kiến giải các ngài rất là sâu kín, mà có công phu nữa. Nhưng mà các ngài nói là tôi nói thiệt chứ không có nhân duyên độ chúng, đúng. Mà miễn cưỡng ra độ chúng nghe là chúng nó chửi rồi nữa. Ở đây mình thấy là chẳng hạn như cái túc duyên á, là cái nhân duyên của Hòa Thượng rất là sâu á, cho nên mấy dưới trướng của ngài là 1,000+ người đệ tử xuất gia, không phải chuyện đơn giản. Như bây giờ với thầy mà để ý là thầy trụ trì thường chiếu á, bây giờ là 300 đệ tử, đâu phải là chuyện đơn giản. Mà mình có nhân duyên độ chúng á, độ một người nhiều khi nó chửi lại mình á. Đối với thầy có tin mà đệ tử mà chửi ông thầy không? Tin không? Tôi làm nhà khách nè, có ông thầy này vô nè, xưa ông ở đây nè. Sau này ông về Đồng Tháp nhận một cái chùa, mà ông nhận 2 đệ tử, thì 2 đệ tử bỏ ông đi, mà bỏ ông đi rồi nó còn chửi ông nữa. Mà chửi đã đành đi rồi, nó chửi ông xong rồi nó bỏ trong cuốn băng á, nó gửi về lại cho ông nữa. Ông nói thôi từ đây sắp lên là tôi phát nghiện là không nhận đệ tử nào hết đó. Sợ luôn. Tức nghĩa là không có nhân duyên độ chúng, mà miễn cưỡng độ chúng là chúng nó chửi. Mà chửi làm sao? Mình tức quá mình chửi lại thì tạo nghiệp xấu, thầy trò đi xuống. Rất là rõ. Cho nên trong Cao Tăng Chuyện có kể lại, có một vị thiền tăng đó giỏi lắm, rất là giỏi. Rồi thầy ông nói là sau này mà tôi tịch rồi, ông ở dưới sư chú, sư bác, rồi sư huynh, sư đệ, ông ở ai cũng được, nhưng mà nhớ nha, đừng có nhận trụ trì. Ông nhất định không được nhận trụ trì. Thì quá tình sau khi mà thầy tịch rồi đó, thì ông ở lại người sư huynh. Mà cái cơ phong ngài rất là cao nha, cái kiến giải của ngài rồi, mà cái thiền pháp của ngài là cao quốc luôn. Thì sau này sư huynh mà tịch rồi đó, thì trong chúng mới đưa ngài lên, tự đâu còn ai nữa. Nói thôi bây giờ sư chú hay sư bác lên làm trụ trì, với bây giờ tụi con còn nhỏ. Chẳng hạn như ở đây này, chẳng hạn như Hòa Thượng mà tịch rồi, với thầy đưa ai? Phải đưa thầy trụ trì thôi chứ đưa ai lên. Rồi thầy trụ trì tịch là đưa ai lên nữa thì kế tiếp luôn. Nhưng mà ngài nó nhất định lên, không mà lên không có được. Rồi đến khi mà người sư mà đệ tử, tức là sư cháu mà tịch luôn á, mà ngài vẫn còn sống, thì tất cả đại chúng rồi những vị quan trong triều đều là đề nghị ngài lên hết, ngỡ nó không được, tôi lên được. Thì cuối cùng ngài mới bỏ cái thiền, cái pháp hội đó, ngài ra đi, đi đến một cái tỉnh khác á. Thì cái vị thừa tướng này sau khi mà gặp ngài rất là mến mộ cái thiền phong của ngài, cho nên cất cái chùa lên, cất cái chùa xong đâu đó hết rồi, thỉnh ngài là sáng nay đại diện ra khánh thành, thì tối đó làm gì? Chùa cháy mất, không biết thầy biết không? Rồi ngài nói là tôi đã nói là tôi không có cái nhân viên trụ trì, mà làm chùa cũng cháy à, bị cháy bỏ luôn à. Thấy rất là rõ. Cho nên hả, mình mà không có nhân viên trụ trì là thôi đừng có miễn cưỡng gì hết. Ở phụ rồi, sư chú, sư bác, sư huynh, sư đệ, sư cháu thì phụ. Chứ mà không có nhân viên độ chúng thì cũng không được. Quý thầy biết ai mà không có nhân viên độ chúng ở trong mà tông môn mình nè, biết ai không? Biết Hòa Thượng nào không? Hòa Thượng Phước Hảo, chính chúng tôi chứng kiến luôn. Là ngài ở Huệ Nghiêm rồi lên Chân Không rồi cũng có nhân viên độ chúng. Năm 1994 là tôi nhớ rất là rõ, ngài ra cái biển, ngài nhận 5 người rất là cư sĩ, lúc tôi làm cư sĩ nè, là nhận để chuẩn bị là mai nay xuất gia. Tối sao? Tối đến tự nhiên sao? Hả? Người ta đuổi xuống hết, không cho ở Chân Không nữa. Lúc mà mới lấy Chân Không lại đó, là tối đêm đó là tôi nhớ là thầy Đắc Pháp nè, rồi thầy Đắc Quyền nè, thầy trụ trì Thường Chiếu nè, thầy nữa họp lại nói bây giờ là đại huynh bây giờ không có đệ tử, ở mai này không biết ai mà nhờ, thôi nhận mấy đứa này đi. Là tôi còn nhớ là tôi nè, thầy Bảo Nghiêm, thầy Đắc Thành, rất là 5 người. Bây giờ còn một thầy nữa là không có tu nữa đó, ở Bình Dương đó. Rồi mai này là chuẩn bị là xuống tóc, cạo tóc xuất gia. Tối đó người ta đuổi đi hết, không cho, rốt cuộc cũng có ai đệ tử hết. Bây giờ thầy cũng có đệ tử, mình thấy rất là rõ. Rất là rõ nha, chứ không phải mình mà không có nhân duyên độ chúng rồi là bây giờ miễn cưỡng cách mấy thì chúng nó cũng chửi về mình. Đó. Thì đến Viên Châu, tín đồ mời ngài trụ trì chùa Dương Kỳ, ngài không làm nhưng không được. Sau du lịch đến Hồ Nam, giải Tương Giang, mục dân Trạch Châu thỉnh ngài trụ trì chùa Thượng Phong hoặc chùa Quá Thiền, nhưng ngài đều cự tuyệt không nhận. Bàn ở trong Am Chanh ở Hành Sơn 20 năm, có bài cợi rằng: muôn sự tỏ rõ, muôn duyên buông bỏ, không tranh với người ngơ ngơ ngáo ngáo, vui chơi trong rừng sâu, làm bạn cỏ cây chim thú, áo không cần thay, tựa tay làm gối. Những năm cuối đời, đại sư tham bái thiền sư Long An Chiếu. Thiền sư Chiếu sắp đặt ngài ở trong cung An Lạc trong chùa sư y mệnh đó cho đến khi viên tịch, có nghĩa là cuối cuộc đời rồi ngài y lời ông thầy của mình, không bao giờ nhận trụ trì gì hết. Rồi ở dưới người khác cũng vậy, ngài cũng không trụ trì. Thì qua cái bài này quý thầy thấy là người xưa rất là khắc ghi lời của ông thầy dạy đó. Rồi đại sư Liên Trì nói: người đệ tử thời xưa khi thầy mất rồi, niềm tin càng kiên định, càng không trái lời thầy. Người đệ tử thời nay, thầy vẫn còn đó, niềm tin đã lung lay, biến đổi. Nguyên nhân do đâu? Quả thật do khi mới xuất gia, không thật sự muốn nương tựa bậc có chánh chi kiến để thoát ly sanh tử, mà chỉ là nhất thời hay vô tình bái làm thầy mà thôi. Thì đây ngài nói rất là rõ thôi, có nghĩa là người đệ tử thầy xưa là khi thầy mất rồi thì niềm tin rất là kiên định, càng không trái lời thầy dạy. Mà người đệ tử thời nay thầy vẫn còn đó mà niềm tin đã lung lay biến đổi, nguyên nhân do đâu? Có nghĩa là ở đây ngài nói là người xưa mà ở với ông thầy, mà ông thầy mất rồi thì luôn luôn nhớ lời thầy dạy, còn bây giờ thời nay là ông thầy vẫn còn đó mà niềm tin mình cũng sao biết ông thầy nó ngộ đạo chứ biết ở với ông rồi tìm đường đi, phải không? Rất là rõ. Mà do đâu? Do gì? Tức là nhất thời hay vô tình bái làm thầy mà thôi, cho nên thấy danh lợi hay gặp bạn xấu rủ rơi liền bỏ thầy lập tức. Tất cả rõ thôi, có nghĩa là ở với hòa thượng, ở với thầy chủ trì, tự nhiên có ai rủ mình á, thôi ông đi với tôi, làm phó chủ trì cũng được, làm chủ trì cũng được, cái tự nhiên sao nghe đâu Phật tử rất là nhiều, tự nhiên sao mới nói thật luôn. Cái niệm danh lợi mình tự nhiên phát khởi, mà ngay trong giờ phút thực tại này mình không biết cách chặn, không biết cách chuyển, thôi đi. Ở đây nói cho mình cũng chúng thường, ra đó làm phó chủ trì rất là quay, thầy phó một, phó hai, phó gì cũng quay gì, cái thầy thấy vậy chứ, nhưng mà nó xúc tác dữ lắm nha. Hãy như ở đây mình làm chúng thường mà mình đi đâu chỗ nào thì mình làm chủ trì cũng thích vậy, thích không? Cũng thấy quay quay nữa. Mà ai mà nói chẳng hạn như là mình làm chủ trì, nó nói thầy chủ trì mà bữa nào nói thầy khế định cái gì mình cũng, ông phải nói tôi thầy chủ trì mới được chứ, rất là rõ. Ông thầy đức trí nữa, ông phải nói là thầy chủ trì đâu, thầy đức trí. Có nghĩa là tâm danh lợi mình sao nó phát khởi, mình không biết cách chuyển quá. Gặp bạn xấu rủ rơi nữa liền bỏ thầy lập tức, không muốn ở với ông thầy. Hoặc bị sai trái điều gì, thầy trách cứ hay đánh đập, hận thầy bỏ đi nơi khác. Tiếp cái phần thứ hai nữa là gì? Chẳng hạn như mình bỏ ngồi thiền, bỏ tụng kinh hay là làm cái gì đó, cái ông thầy ông trách mình, cái hạn lên thỉnh nguyện này ông nói một hai câu vậy, chiều cuốn gói liền. Hận ông thầy lắm, rất là rõ. Ở đây với thầy mà ở một thời gian rồi mình mới thấy trong đại chúng có rất là nhiều người như vậy, nói một chuyện nhẹ thôi tự nhiên rất là hận ông thầy, tự nhiên bỏ ông thầy ra đi. Thậm chí có kẻ không theo bạn lành, chơi theo bạn ác, giống như từ trên cao mà đi xuống quật quậy, càng đi càng xuống dốc. Bỏ ông thầy ra đi thì tự nhiên đi theo bạn ác, mà ngài nói càng đi xuống, rất là rõ đó. Tiếp, cũng không được ở nơi ồn náo như chợ búa, giếng nước. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình ra, mình bỏ ông thầy ra đi rồi đó, thì ở đây tiếp tục là vậy nè, là cũng không được ở nơi ồn náo như chợ búa, giếng nước. Thì trong thiền thoại có nói lại là cổ đức nói là bậc hạ là tu ở đâu? Đức Chí biết không? Bậc hạ là tu chùa, mà bậc trung là tu chợ, mà bậc thượng là tu ở trong triều đình, làm quan làm tướng vậy đó, là bậc thượng, mà tu được là bậc thượng. Còn như mình là gì? Bậc hạ thôi, tu trong chùa là bậc hạ đó, bậc thường thường thôi. Cái mình nghe vậy cái mình bỏ chúng mình ra chợ mình tu, bậc trung mà, được không? Hả, quý thầy thấy được không? Nè, tôi đọc cho quý thầy thấy nè, trong mà tờ báo Giác Ngộ số 398 trang 30, tác giả là Đinh Tấn Phước, bài viết như thế này: tính thể nhập bất biến của đạo Phật. Ghi rõ đó, bữa nào quý thầy coi cái số báo nè, 398 trang 30, tức là số báo á. Làm cởi là ông đến ngay cái Sài Gòn á, ông thấy gì? Ca nhạc đó. Ca nhạc thì ông nhìn lên đó thì ông thấy có một cô ca sĩ mặc cái áo quần nó không kín gì hết á. Rồi đằng xa cái ông thấy 4-5 người dành cái ghế đẩu để mà nhìn lên cho cao la hát vậy á. Ông ngạc nhiên lắm, ông đến thì ông gặp 4 thầy tỳ kheo dành ghế đẩu để nhìn cái cảnh đó. Ông ghi lên báo Giác Ngộ luôn. Cái thầy thấy không? Đó, với thầy đó xuống Sài Gòn tu. Bất cứ giá nào quý thầy cũng nhiễm, mà đừng có nói mình hay gì hết, đừng có nói mình hay, không phải hay đâu. Rất là rõ. Rồi ông cởi ông ra Đà Nẵng thì lúc đó là cũng 10 giờ rưỡi, 11 giờ thì ông thấy 3-4 thầy thục bi gia. Ông nghĩ ông nói: ủa tại sao mà nhà chùa là 3:30 sáng dạy công phu, bây giờ 11 giờ mà thục bi gia rồi, cái giờ giấc nào mà dạy để mà công phu nữa. Ông ghi vô báo Giác Ngộ. Mà rất nhiều trong tờ báo này tôi nêu ra để cho quý thầy thấy được ý thức mình tu. Ngày xưa mình đến chỗ này, mình đọc đến chỗ này thì mình thích thú lắm, đồng ý không? Nhưng mà quý thầy tu một thời gian mình mới thấy á, cái thân thể của mình á, mà đau con mắt, quý thầy thấy đau không? Nói thiệt đi, đau chứ, cũng vậy. Cái người mà viết lên này là nói về tu sĩ là mình rất là đau chứ không phải. Người ta nói là một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ, có lý do. Có nghĩa là một vị tu sĩ mình biết tu ở chùa nào mà có hành động như thế này thì tự nhiên cũng gì đó, cũng ảnh hưởng đến mình. Mà trong giờ phút thực tại này, cái người này gọi là phá kiến chúng sanh, tội rất là nặng hơn phá giới. Quý thầy nhớ điểm đó. Cho nên ở đây mà quý thầy mà còn trẻ trẻ, bảo đảm xuống thành phố tu một thời gian, nếu mà không có môi trường tốt mà gặp bạn ác nữa, bảo đảm đi coi karaoke, hát suốt ngày. Có những vị thầy tôi biết nè, tôi rất là gặp những vị thầy đó, họ mà đi học về là tối chở 9:30 rồi đi hát karaoke. Ở kia karaoke ok thì mình ok lại, hỏi karaoke thì mình ok lại. Mà trong phòng ngồi em kín có một người à, dắt thêm một hai người trong đó thì mình biết. Quý thầy thấy rất là rõ. Mà môi trường ở thành phố là phải nói là bậc là trung căn thượng căn nó mới dám lên đó. Còn mình tiểu căn thôi, mình ở rừng núi hay. Rất là rõ, rất là khó nha, khó tu lắm. Rồi trong Sa Di học xứ, tổ tiên lực sư nói: ở trong chợ ồn náo tạp loạn nên gọi là chỗ hiên náo, nếu chẳng phải là bậc đại lực lượng thõng tay mà vào, và mà chẳng có trôi dạt thì mới được vào. Tổ tiên lực sư nói vậy, cái chỗ rất là ồn náo, mà nếu mà chẳng phải là bậc đại lực lượng thì thõng tay mà vào, thì bậc tiểu căn mà trung căn không có vào được. Gọi là thõng tay vào chợ, còn đây mình thõng tay vào chảo. Phỏng mình phỏng mẩy hết. Nghe câu chuyện thõng tay vào chảo chưa? Phải không? Rất là rõ. Mà thõng tay cái này vào chảo luôn, rất là rõ. Nhà quý thầy nhớ không, như câu chuyện mà Đại Đăng Quốc Sư mà sống dưới gầm cầu á 20-30 năm, ông thầy, ông trưởng tử, ông trưởng tử cũng thấy ông thầy mình sống một hôm, cái ông đi tìm suốt luôn, 10 năm sau ông mới tìm, ông phát hiện ra được là ngài sống dưới gầm cầu với người ăn mày đó. Rồi ngài xuống ngài sống, ông thầy đó ông xuống sống thì ngài nói: ông sống có được, chỉ có tôi sống được thôi, nó con tôi sống được mà. Cuối cùng nó thôi, ông sống được thì ông sống. Cái tối đó đùng một cái ông ăn mày kế bên bệnh cùi ông chết. Chết cái bắt đi khiêng đào lỗ chôn. Mà ông ngài thiền sư, tức là Đại Đăng Quốc Sư, ngài bình thản, ông này ông ói tới mặt xanh luôn, chịu hết nổi rồi. Thôi ráng đào chôn hết rồi, rất là mệt. Mệt cái sáng cái ông đệ tử nói: thôi thầy, bây giờ mình đi khất thực kiếm đồ ăn chứ. Kiếm chi nữa, ông này hôm qua ông còn chén cháo còn dư này, mình ăn chứ cần gì kiếm. Nghe vậy là ói tới mặt xanh, thôi thầy ở lại, con đi về, ở không được. Ông mới thấy ông cái bậc đại lực lượng mới vào được. Mà ngài ở vậy 20-30 năm với gầm cầu với đám ăn mày đó, ngài thử là cái tâm của mình còn mà giấy niệm phân biệt hay không. Thấy người xưa thử mức độ vậy, còn mình thì thử cũng được. Ở đây mà trong mà ngài mà thiền sư Phổ Chiếu nói mình muốn thử khỏi cần thử, là lâu hơn tự nhiên quý thầy duyên một cái cảnh nào đó, cái thầy coi cái niệm mình còn không đó. Ngày bắt buộc mình thử nha, chẳng hạn như bữa nay mình muốn xuống núi phải không, cái mình để cái hình ảnh một cái cô thiếu nữ gì đó, cái quý thầy duyên thử coi cái tâm mình còn động niệm còn phải ở trên núi nữa, xuống là chết, 10 người chết hết 10 người. Mà quý thầy coi cái câu chuyện mà thiền sư Phổ Chiếu bắt mình thử tâm á, duyên thử chẳng hạn gửi khởi một cái dục niệm nào đó, coi thử mình còn không, nếu còn ráng ở đây tiếp 5 năm nữa. Cái 5 năm sau các quý thầy khởi một cái niệm nó còn, ở đây 5 năm nữa. Chừng nào mà khởi nó không còn gì hết là xuống. Tự hạt giống tham ái mình hết rồi. Mà hạt giống tham ái hết thì quý thầy xuống thì vô vô công dụng hạnh, tức là ngay trong giờ phút thực tại đó đều sống trong cảnh giới vô niệm hết thì nó không còn. Mà đây vừa khởi lên là ủa nó còn nhiều quá ta, rồi ráng ở nữa. Mà nhiều người thử như thế rồi đó nha, có nhiều người thử, tôi hỏi ra có nhiều ông thầy thử nó thấy mình vẫn còn không bao giờ dám. Cái hạn bây giờ quý thầy mà ở đây mà thử mà thấy nó đỡ đỡ rồi thì quý thầy thử xuống một bước nữa, đừng đi đâu xa, xuống thiền viện nào biết không? Ai biết? Thiền viện trong tông môn mình á, ai biết không? Thiền viện Tuệ Quang đó, xuống thử. Lâu hôm với thầy đi trị bệnh á, xuống thử một tháng hay là như thấy toàn xuống thử 10 ngày, 20 ngày coi thử như sao. Bên kia nó karaoke rồi, tôi xuống tôi biết mà mấy con nhỏ bán quán cà phê đi qua đi lại mà mình không thấy gì hết rồi. Đó, xuống ở được, còn thấy là phải chạy liền. Như Thành An rồi nè, có xuống thử không? Xuống với thử, chứ không có gì lạ hết á, rất là rõ. Mà xuống thử mà thấy không được cái gì hết mà còn khởi niệm liên tục nữa là mình biết mình không phải là bậc đại lực lượng. Chạy liền, chạy lên Trúc Lâm tu tiếp. Đó. Thì xưa ở đây có một số thầy nè, chuẩn bị mà đi xuất chúng á, mà chính bản thân chúng tôi luôn chứ không phải ai gì, chẳng hạn như mình không muốn ở đây nữa, lạnh quá hay là bị cái gì đó, cái xin đi trị bệnh. Mà thử đó, xuống núi một thời gian, một tháng, hai tháng, tháng xong dọn đây tu, tu tiếp. Có nhiều thầy như vậy, đi đầu này đi đầu nọ coi thử cái tâm mình sao mà thấy chưa được, lên đây tụt tiếp, trông dám đi sức chúng liền. Sức chúng liền ngày xưa khó lắm nha, sức chúng ngày xưa mà về đây là bà thượng chấp nhận. Mà xin đi trị bệnh một thời gian, đi lang ban đầu này đầu kia coi thử cái tâm mình sao mà thấy chưa được gì hết thì về thì bà thượng nhận. Còn mà nói sức chúng rồi thôi hết về đi được, với thầy nhớ thử kiểu gì nha. Thấy toàn nè, thử một thời gian chứ đừng đi vội. Rất là rõ đó. Rồi như tổ Huệ Khả vào quán rượu đó để thử lại cái tâm mình, rất là rõ. Cái ngày thử rất là nhiều. Rồi thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo dạy: trần lao thế gian như lửa cháy hừng hực, biết đến bao giờ mới tắt, phải ngay trong chỗ náo động mà chẳng quên việc trên ghế trúc bồ đòn. Trước kia để tâm nơi chỗ tĩnh lặng, thì nay ở chỗ náo động phải đem ra dùng. Nếu ở chỗ náo động chẳng đắc lực thì có khác nào chưa từng đã dụng công phu ở nơi tĩnh lặng. Có nghĩa là ngày dạy á, là mình muốn xuống núi á, là trong lúc mình hạ thủ công phu ngay chỗ tĩnh lặng á, mà được á, bao nhiêu á, thì mình ra chỗ náo động mình đem hết cái năng lực mình dùng. Dùng coi thử, nếu mà không được thì chạy về núi tu tiếp. Đó. Rồi nếu cho rằng chỗ tĩnh lặng là phải, chỗ náo động là chẳng phải, ấy là hoại tướng thế gian mà cầu thật tướng. Có nghĩa là ngài nói á, là chỗ tĩnh lặng thì mình nói à tu được, mà chỗ náo động mình nói là chẳng phải tu được á, thì hoại cái tướng thế gian. Mà cái thiền theo cái tinh thần thiền tông á, thiền tổ sư á, mà ngay tướng các ngài thể nhập vô tướng, chứ không phải mà diệt cái tướng đó, mà ngay chỗ náo động ồn náo đó là phải tu, phải chuyển hóa. Cho nên á, ngày xưa các ngài mà tu ở núi á, thường thường các ngài tu một thời gian lâu thì có lâu các ngài phải xuống núi để thử cái tâm mình, chứ không phải mình nói mình ngồi thiền nó yên tĩnh rồi ra cái chỗ ồn náo nó dậy khởi mình tu được thì nó chật, là mình hoại cái tướng thế gian. Mà với thầy nghiệm lại nha, tất cả các pháp là đều nằm trong cái thân ngũ uẩn của mình hết. Ngay chỗ tiểu vũ trụ đó là đại vũ trụ, mà ngay chỗ đại vũ trụ đó là tức là tiểu vũ trụ, mà pháp nằm ở đâu là ngày nằm toàn bộ thân mình hết. Bây giờ quý thầy thấy nè, chẳng hạn như theo cái tinh thần của thiền tổ sư á, là các ngài ngay chỗ cái tướng thế gian đó mà thể nhập cái vô tướng, cho nên các ngài không có bỏ thế gian này. Mình bỏ thế gian này sao mà tu? Mình bỏ chỗ ồn náo mình tu cũng được. Một thời gian bây giờ quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình nói mình tìm cái chỗ tĩnh lặng mới tu được á, thì mình hành đường chỉ nhật ồn náo sao mà tu? Thì quý thầy nghĩ nè, một ngày vậy quý thầy lên ngồi thiền được 2 tiếng à, 4 tiếng đồng hồ là mình nói mình tu, còn bao nhiêu mình bỏ hết thì cũng được. Chẳng hạn như chúng tôi làm nhà khách nè, thì đồng ý là quý thầy mới xuất gia không ra về đó thường xuyên đúng á, chứ nhưng mà sau này quý thầy tu 5 năm, 10 năm, mười mấy năm là bắt buộc phải ra nhà khách thử lửa chứ. Phải ra thôi chứ ở trong này đâu được. Ở ra coi thử cái tâm mình như thế nào, mình chuyển hóa, mình tiếp xúc như thế nào. Trên các ngài nói là luôn luôn là nhìn lại cái tâm mình. Chẳng hạn như cái tâm mình lúc này vui, mình không thêm bớt nha. Các thiền sư nói là ngay tiếc mà thêm sương không có được. Ngay chỗ đã tiếc rồi mà thêm sương thì chật. Trên các ngài ngay trong giờ phút đó các ngài nó phải luôn luôn nhìn lại tâm mình. Tâm mình vui biết nè, tâm mình có gì biết nè, tâm mình buồn, tâm mình khổ, tâm tất cả thứ tâm, chỉ có một cái chi kiến duy nhất để tìm cách mình chuyển hóa. Tham chẳng hạn như năm ngay trong giờ phút thực tại đó quý thầy nhìn cảnh, quý thầy thấy mình còn thèm muốn vậy, là tối nay, ngay với thầy lên bồ đoàn mình tìm cách mình chuyển hóa như thế nào. Đó rất là rõ. Lúc thích tĩnh lặng, ghét náo động chính là lúc dụng công tốt nhất. Đó, ngay trong lúc đó là quý thầy dụng công tốt nhất đó. Chẳng hạn như trong mà tĩnh lặng rồi tự nhiên mình ghét cái chỗ náo động lắm, thì ngay trong giờ phút đó chính cái chỗ là dụng công. Ngay chỗ chào cử, ngay chỗ lăng xăng, ngay chỗ dục nhiễm, ngay chỗ mà cái tâm thức mình phát động lên, thì ngay chỗ đó quý thầy dụng công rất là đắc lực. Mà chính bản thân tôi đã trải qua 6 tháng này ở nhà khách tìm ra phương pháp này rất là rõ. Tự nhiên mình thấy rất là rõ. Mà tại sao ở trong chúng mình có cái này mà ra đây có cái này? Có nghĩa là mình biết chắc chắn rằng những hạt giống tham ái này vẫn còn, thì mình đừng có nên rời thiền viện chút năm này ra đi, vẫn ở đây tiếp tục công phu, tiếp tục chuyển hóa. Mà nhờ cái hoàn cảnh, nhờ cái môi trường này mình thấy à, mình vẫn còn. Mình tưởng ngày xưa mình hết rồi, nhưng mà thiệt ra nó không hết. Thì tiếp tục mình mài dũa, tiếp tục mình công phu, thì cái này gọi là túc duyên mình tốt chứ không phải xấu. Cái hạn như quý thầy vào thất 49 ngày hoặc 3 tháng mà thấy quý thầy tâm mình rất là yên, nhưng mà tại sao ra đây đụng gì, đụng đại chúng, đụng với huynh đệ mình thấy mình còn, là mình tìm cách mình chuyển hóa như thế nào. Một thời gian thì tự nhiên quý thầy thấy rất là nhẹ, à cái chuyện này mình thấy bình thường, bình ổn quá, thì lúc này công phu tiến đó. Bỗng nhiên ở trong chỗ náo động mà được cái đắc lực của lúc tĩnh lặng, sức ấy mạnh hơn lúc ngồi trên ghế trúc bồ đoàn gấp nghìn vạn lần. Hãy nghe lời tôi, chắc chắn không lừa gạt các ông đâu. Thấy không? Chẳng hạn như quý thầy mà ở trên bộ đoàn á, mà tĩnh lặng là chẳng hạn như là một tiếng đồng hồ, phải không? Nhưng mà quý thầy mà ra làm việc á, mà tĩnh lặng được 10 phút thôi, thì nó sức mạnh là hơn gấp trăm, gấp ngàn lần luôn. Thiền sư Bạch Ẩn khẳng định mà, trong chỗ náo động mà dụng công được á, là gì? Là gấp trăm, gấp vạn lần, là hơn cái lúc mà mình ngồi tĩnh lặng. Thì cái công đức nó tác động đến, mình vừa làm việc cho chúng mà mình vừa tu được nữa, thì nó phát huy cái năng lực. Nhưng mà rất là khó. Với thầy nghiệm đúng không? Có nghĩa là mình mà tiếp xúc với tất cả mọi người mà trong giờ phút thực tại này mình tu được á, thì nó gấp trăm, gấp ngàn lần trong lúc mình ngồi tĩnh tại lại. Nhưng mà rất là khó, thì đòi hỏi mình ở trong chúng rất là lâu đó. Ngài dạy tiếp: thường thường người lợi căn thượng trí, được nó chẳng phí sức, nên sanh tâm khinh dễ, chẳng chịu tu hành. Có nghĩa là bậc mà thượng căn mà túc trí rồi đó, thì đối với thiền á, thì rất là nhạy bén, nghe hiểu liền, nghe tu được liền. Nhưng mà mình nghĩ lại thôi, không cần tu cũng được, đi đứng nằm cũng tu được, cái mình bỏ cái ngồi thì cũng được đó. Họ phần nhiều bị cảnh giới trước mắt cướp đoạt, đem đi làm chủ không được, lâu ngày chày tháng mê muội không phản tỉnh, đạo lực không thắng được nghiệp lực. Không, mình học rất là hay. Có nghĩa là mình thấy mình ở chỗ động mình tu cũng được, cho nên mình không cần nhập thất, cũng cần ngồi thiền gì hết á. Thì lâu ngày chày tháng cái mê muội phản tỉnh lại cũng được. Gặp duyên cái thường thường nhiều người mình thấy trong chúng rất là hay, nhưng mà đi ra làm trụ trì, làm phó trụ trì, đi làm Phật sự một thời gian, mình nghe tin cái bị ra đời hoặc bị phạm giới gì á, là do gì? Tự nhiên gì? Đạo lực không thắng được nghiệp lực. Quý thầy hiểu chỗ này không? Ai hiểu? Đây phân tích kỹ nha, bữa nay mình phân tích kỹ luôn cho quý thầy kinh nghiệm chứ. Đối với thầy tại sao ở trong này ngài nói là đạo lực không thắng được nghiệp lực? Ai biết không? Đạo lực là như thế này nè, chẳng hạn như quý thầy hiểu thiền, hiểu đạo, hiểu hết công phu, quý thầy bảo đảm là số 1 luôn. Đây cái nghiệp lực đến nè. Chẳng hạn như trong cái thời quá khứ á, như ngài A Nan có cái túc duyên với ai? Ma Đăng Già bao nhiêu kiếp biết không? Hả? 89 kiếp, Phật nói rất là rõ. Nghĩa là sở dĩ mà A Nan đi khất thực mà bà Ma Đăng Già bà nhìn một cái bà thương liền á, là trong nhiều đời nhiều kiếp đã có cái túc duyên vợ chồng với ngài A Nan, nên bây giờ nhìn là thương liền. Đây là nghiệp lực nè. Mà trong vô số cái người mà khác phái với thầy á, đâu có biết được cái người này ngày xưa kiếp trước là đã vợ mình rồi, đã vợ với thầy rồi. Chẳng hạn như Đức Chí mà bây giờ không tu đi nữa, là xuống phố tu chơi chơi vậy. Mình thấy rất là rõ nha. Chẳng hạn như mình đây mình học lực, mình phải nói cho thẳng chứ mình không nói thẳng không biết được. Chẳng hạn như quý thầy nhìn cái cô đó rất là đẹp, đẹp lắm, cũng như đại khái hoa hậu luôn, tự nhiên mình thấy dửng dưng, nó không dính dáng hết á. Nhưng tại sao ngược lại có quý thầy cởi là nhìn cái mụ đó là thấy xấu quá, là tại sao quý thầy thương? Đó là đạo lực là gì? Đạo lực mà không thắng được nghiệp lực, cái chỗ đó là đã có túc duyên nhiều đời nhiều kiếp với quý thầy rồi, tự nhiên quý thầy thấy một cái khởi cái niệm lên, khởi cái niệm rồi về nhà với thầy ăn cũng được, ngủ cũng được, trằn trọc, nhưng mà ở đại chúng thì không có, nhưng mà ra ngoài với thầy sẽ gặp. Chính bản thân chúng tôi đi ra ngoài biết nè,